tịnh tu ba nghiệp, tham sanh tà kiến thuộc ý nghiệp, nói hư dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói hung ác thuộc khẩu nghiệp, sát sanh, trộm cắp, dâm dục thuộc thân nghiệp. Khi nói ba nghiệp thì đây nêu lên cái gì thuộc cái nghiệp nào: tham lam, sân hận, tà kiến. Tà kiến tức là những cái nhìn sai lầm, chấp sai lầm, đó thuộc về ý nghiệp. Chỗ khác thì gọi là tham sân si, với si cho nên nó cố chấp, gọi là tà kiến. Thì ba cái đó thuộc về ý nghiệp: nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói hung ác là ác khẩu. Đó là thuộc về khẩu nghiệp. Như vậy thì quý vị thấy thân ý thì có ba, miệng thì có bốn rồi đó. Nói dối là một, nói thêu dệt là hai, nói hai lưỡi là ba, nói hung ác là bốn. Bốn cái đó thuộc về khẩu nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay là dâm dục thuộc về thân nghiệp. Thì như vậy người tu phải dè dặt, phải gìn giữ cho thân, cho khẩu, cho ý được thanh tịnh. Đó là khéo tu ba nghiệp. Còn nếu để trôi thân, khẩu, ý nó tạo nghiệp, tạo tội thì đó là trầm luân. Như vậy thì cái đoạn này giải thích rõ về ba nghiệp. Phàm người có chí muốn cầu đại đạo, trước tiên cần phải tu ba nghiệp cho thanh tịnh, về sau trong bốn quay nghi lần lượt vào đạo. Nhẫn đến khi sáu căn đối trần tùy duyên liễu đạt, cả hai cảnh trí đều lặng thầm hiệp với ý chỉ diệu huyền. Ở đây nói rằng người muốn cầu đại đạo, tức là muốn đạt được bản tâm mình, thì trước phải tu ba nghiệp cho thanh tịnh, ba nghiệp ở trên, rồi sau đó trong bốn uy nghi đi đứng nằm ngồi lần lượt để tiến vào đạo, cho tới khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mình thấu suốt, không bị dính mắc, thì đó làm cho hai thứ cảnh và trí, cảnh là sáu trần, trí là nội tâm, đều lặng thầm hiệp với ý chỉ diệu huyền. Đó là cái gốc, đó là trọng tâm của người tu. Đây bây giờ mới giải thích tình nghiệp để cho chúng ta biết mà giữ. Thế nào là tịnh tu thân nghiệp? Tự xét sâu xa trong bốn quay nghi đi đứng ngồi nằm, kèm thúc ba tội không cho sơ thất, gặp kẻ nguy nan ăn cần cứu tế, dùng phương tiện độ khiến cho giải thoát. Đó, đây là nhắc chúng ta, nghĩa là mình phải gìn giữ bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nghĩa là đều phải thúc liễm, không để nó tạo tội. Rồi gặp những cái người khổ, gặp người bị tai nạn thì nên cứu tế, dùng phương tiện để khiến cho họ thoát khỏi cái khổ. Đối với tiền bạc của cải người khác không cho, không lấy, nhẫn đến vật của quỷ thần làm chủ, dù là cây kim, ngọn cỏ vẫn không cố phạm. Gặp người ăn xin nghèo khó, tùy theo tiền của mình có, dùng lòng cung kính bố thí khiến cho họ được an ổn. Còn mình không cầu sự báo ơn. Cái chỗ này tôi nhắc cho kỹ để tất cả quý vị thấy, rồi xét lại việc làm của mình coi có đúng như tinh thần này hay không. Bây giờ đối với tiền bạc của cải người khác không cho thì mình không được lấy, kể cả là của quỷ thần hay là trong chùa chẳng hạn. không được phạm tất cả cái gì trong đó. Rồi gặp người ăn xin nghèo khó, tùy theo tiền của mình có, dùng lòng cung kính bố thí khiến cho họ được an ổn, còn mình không cầu sự báo ơn. Đây là một cái câu mà tất cả quý Phật tử phải nhớ. Chúng ta hiện giờ nó có một cái bệnh nghĩ rằng ai đó họ xin mình cho họ thì mình là kẻ ban ân, là họ là người thọ ân, thì ai cung kính ai? Người thọ ân cung kính người ban ân, hay là người ban ân cung kính người thọ ân? Bây giờ quý Phật tử nói thẳng tôi nghe coi, ai cung kính ai? Bởi vì kẻ ăn mày ăn xin nó lại cô lại bác thì nó cung kính rồi, phải không? Cung kính mình thì mình móc túi mình cho ít gì đó, rồi cho tức là ban ơn. Ban ơn thì coi thường cái người xin, mà người xin phải bái lại mình, thì như vậy đó là cái thói quen của mình. Nhưng mà trong nhà Phật dạy không nên có quan niệm đó, mà phải nghĩ rằng người xin mình là người khổ, mình là kẻ ban ơn thì mình phải kính, phải trọng cái người đó. Tại sao? Vì họ là cái người tạo cho mình cái nhân để mình làm được cái việc bố thí. Người đó là cái cơ hội tốt để cho mình làm việc lành. Như vậy thì họ tạo cái nhân mình bố thí, họ làm cái việc tốt để mình làm lành, thì cái đó là cái người ơn của mình, chứ không phải mình là người ơn của họ. Như vậy thì mình phải cung kính mà cho, chứ không nên khinh rẻ mà cho. Thì cái chuyện này quý Phật tử phải dễ làm phải không? Thấy như dễ mà chắc không dễ đâu, phải không? Lúc nào móc túi cho cũng coi thường người nhận. Ít có khi nào mà quý vị móc túi rồi hai tay đưa cho mấy người ăn mày không? Có không? Hay là móc cái ném vô đó cho nó đi đi đó. Thì cái quan niệm đi đi đó là sao? Là xua đuổi, phải không? Cho đuổi đi cho rồi, để ông thôi khó coi. Thì như vậy thì chúng ta cứ có quan niệm người xin là người thọ ơn, phải kính cái người phát ơn, còn người phát ơn thì sẽ coi thường cái người thọ ơn. Nhưng với nhà Phật dạy, cái người bố thí là cái người phát tâm làm lành, người nhận của bố thí là người tạo duyên cho mình làm lành, cho nên mình phải mang ơn cái người thọ, chứ không có dám khinh thường họ. Thì cái việc làm bố thí đó, cái phước đức mới lớn. Cộng thêm nữa là dặn mình rằng mình tuy làm việc bố thí như vậy mà không cầu sự báo ơn, đền ơn gì hết. Thì giả sử như mình bố thí cho những người bệnh tật thì mình không cầu báo ơn, không cầu người đó đền ơn mình. Nhưng mà mình có cầu cái gì không? Không cầu người đó báo ơn mà cầu đây mình làm phước, mình sẽ được phước, phải không? Không cầu, không cầu báo ơn, nhưng mà mình cầu được phước mai sau, thì cái đó cũng có báo mà người khác báo, chứ không phải cái người này. Còn ở đây đúng cái tinh thần của người tu thì giúp người ta mà không mong cầu một cái gì hết, nghĩa là vì lòng từ bi mà giúp, vì cái lòng cung kính người khổ mình muốn an ủi họ mà giúp, chứ không phải vì được phước, vì được đền ơn. Như vậy đó mới là cái người bố thí chân chánh. Tôi nói qua như vậy rồi tất cả quý Phật tử kiểm lại mình coi, lâu nay mình bố thí có được như vậy chưa?
Được chưa?
Chưa. Như vậy thì bố thí cái cách, cái cách là ra ân không à, phải không? Ra ân cho rồi đuổi đi, còn không có cái bố thí với cái lòng cung kính, đó là một cái thiếu sót thứ nhất. Còn có người làm à, mấy người họ tật nguyền, họ khổ sở, ráng bố thí thì có phước, phải không? Mình cho họ để mình có phước thì có hậu ý không? À, cũng có hậu ý luôn nữa. Thì như vậy thì hai cái việc bố thí là để người ta quý mình, biết ơn mình, rồi bố thí để mình cầu phước, thì như vậy là vì mình hay là vì cái người bệnh tật đó? Vì mình thì bố thí gọi là vị tha, là vị kỷ. À, như vậy thì vị kỷ có phước lớn không? Đó, thì quý vị phải xét thiệt đúng, thì việc làm chúng ta tự biết lòng mình nó thế nào. Cái tốt, cái lành mình làm mà vì mình á, thì cái công đức nhỏ lắm. Mình làm chỉ biết làm vì người mà làm thì đó mới xứng đáng, mới là cái người gọi là vì chúng sinh. Hiểu vậy thì từ đây về sau quý vị nhớ, khi làm việc bố thí phải nghĩ tới cái người nhận bố thí là người ân của mình, chứ không phải mình là người ban ân. Suy nghĩ như vậy, chư Phật quá khứ trải vô lượng kiếp thực hành bố thí cho cả voi ngựa bảy báo, đầu mắt tủy não, nhẫn đến xả bỏ thân mạng, không chút nuối tiếc. Nay ta cũng vậy, tùy theo khả năng bố thí, hoan hỷ cúng dường, tâm không lẫn tiếc. Như vậy thì mình tu, mình bố thí là mình vì thương cái khổ của người khác, đó là lòng từ bi, giúp họ mà không có hối tiếc. Đó là cái tâm biết vì chúng sinh mà làm, không quý của cải. Đối với nữ sắc, tâm không nhiễm trước, phàm phu điên đảo, bị dục làm sai, đam mê phóng túng, không biết lỗi lầm của sự dâm dục, như vinh cành hoa không biết có ẩn rắn độc. Người trí xem xét dục như miệng rắn độc, móng vuốt gấu hùm, lửa bừng sắc nóng cũng chẳng dụ được. Cột đồng giường sắc trái, linh chín ruột, máu thịt bầy nhầy, đau thấu tâm tủy, quán sát như thế chỉ là khổ không vui. Túi da đựng phẫn tích chứa máu mủ, bề ngoài giả dối dồi phấn thoa hương, bên trong một mùi hôi thối, dơ bẩn chảy ra làm chỗ nương ở của dòi nhặn, thối tha đến lỗ cầu xí cũng không bì kịp. Ngài nói nghe quá quá nặng. Người trí xét đó chỉ thấy lông tóc móng răng, da mỏng da dày, máu thịt mồ hôi nước mắt nước dãi, nước miếng mủ mỡ gân mạch mạch não mô, đàm vàng đàm trắng, gan mật cốt tủy phổi thận lá lách dạ dày, tim mỡ nước bàng quang ruột già ruột non, xanh tạng thục tạng, các đường tiểu tiện, những vật như thế đều không có ngã, mà do gió thuyết cổ động hư vọng sanh ra, ngôn ngữ dối trá nói làm người bản thân kỳ thật oán giận ghét ghen, làm cho hư đức chướng đạo, đó là tội lỗi nặng nhất phải nên xa lìa như tránh giặc quán. Bởi thế người trí xem đó tưởng như rắn độc, thà gần rắn độc chẳng gần nữ sắc. Vì sao? Rắn độc hại người chỉ chết một đời, nữ sắc trói buộc trăm ngàn muôn kiếp, bị các độc hại khổ đau vô cùng, phải nên xét nghĩ chớ nên gần gũi. Thì ở đây Ngài nói riêng cho bên nam tử, chứ thực ra thì kẻ nam và nữ đều phải dè dặt hết, chứ không phải chỉ bên nữ thôi. Thì đoạn trước thì nói về tiền bạc, đoạn này nói về cái sắc đẹp, về cái bệnh dâm. Như vậy thì cái người tu dầu tại gia, dầu xuất gia gì, chúng ta cũng phải thấy rõ cái khổ của cái người tham ái. Ở đây nói rằng phàm phu điên đảo, bị dục làm sai, đam mê phóng túng, không biết lỗi lầm của sự dâm dục, như vinh cành hoa không biết có ẩn rắn độc. Nói hình ảnh của Ngài dẫn ra cho chúng ta thấy người đam mê phóng túng theo cái ái dục thì giống như chúng ta nắm một cành hoa mà trong đó có con rắn nó ẩn, thì mới nắm thấy nó đẹp, nhưng mà bị rắn cắn chừng đó mới khổ. Bởi vậy nên nói người trí trí xem dục như miệng rắn độc, móng vuốt gấu hùm, lửa bùng sắc nóng cũng chẳng dụ được. Như vậy đó là cái khổ chứ không phải là cái vui, mà người thế tục thì cho đó là vui, vân vân. Như vậy cho nên thường thường trong kinh hay dạy, chúng ta muốn phá trừ cái bệnh ái dục, người tu thiền thường hay quán bất tịnh á. Bất tịnh là quán 36 vật ơi con người mình. Như quý vị thấy, chúng ta ai ai cũng có 36 vật này, nào là lông, tóc, rồi móng, răng, da mỏng, da dày, máu, thịt, mồ hôi, nước mắt, nước dãi, nước miếng, mũ mỡ vân vân. Kiểm lại 36 vật đó, có vật nào là sạch sẽ không? Đó, quý vị kiểm, như cái móng tay của chúng ta nó còn ở trong móng thì thấy nó được, nhưng mà khi nó tách ra khỏi móng rồi mình thấy có gớm không? Rồi tất cả những cái gì trong con người mình xét cho kỹ thì nó chỉ là một cái khối bất tịnh, không có sạch. Mà mình thấy cái thân mình bất tịnh, đây là dạy quán thân mình chứ không phải quán thân người. Thân mình quán đủ 36 vật đều là nhớp nhúa, mà khi mình chán nhàm cái thân mình thì thân người mình cũng chán nhàm, mà như vậy là trừ được cái bệnh ái dục. Đó là cái phương pháp để trừ bệnh, chứ không phải mà để cho chúng ta tu luôn, tu mãi. Thì như vậy đến cuối cùng thì Ngài bảo rằng người trí xem cái dục như tưởng như rắn độc, thà gần rắn độc chẳng gần cái ái dục. Gần rắn độc mà không gần ái dục, thì bây giờ quý vị xét cái câu nói này mình làm được không? Dám gần rắn độc không? Rắn độc mình không dám gần thì ái dục càng tấn xa hơn nữa. Đó, tại sao? Thì đây Ngài nói vì cái ái dục đó nó làm cho chúng ta phải sinh tử nhiều kiếp, còn con rắn độc nó cắn thì chết có một lần thôi, phải không? Cái sinh tử nhiều kiếp với cái chết một lần thì quý vị thấy cái nào quan trọng?